Tôn giả Mục Kiền Liên là đại đệ tử thứ hai của Đức Phật, nổi danh là thần thông đệ nhất. Ngài thuộc dòng Bà La Môn, sanh tại nước Ma Kiệt Đà, thân mẫu là Thanh Đề. Ngài đem hết sức mình cống hiến cho việc hoằng pháp, không bao giờ khuất phục trước mọi khó khăn, không nản lòng trước mọi thất bại. Bất cứ việc nào có lợi ích cho chánh pháp thì dù tan thân nát mạng thì Ngài cũng quyết tâm thực hiện.
Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên, theo Phật học tu giấc nào phiền. Chỉ mới 7 hôm là chứng quả, nhiệm màu thần biên thế tôn khen. Ngài nguyện rằng khi tu sẽ chứng ngay mọi thần thông tối cao, độ sanh thế tôn cho quyền, ưu tiên được dùng lực thần độ hóa. Rạng danh thánh tăng,
Ngài Mục Liên giải đáp cho chúng quỷ xong thì bỗng nhớ đến mẫu thân quá cố,
bèn dùng thần thông quan sát thấy mẫu thân đang đọa chốn.
Cổ nhỏ như kim, thân gầy xương xẩu, Ngài dội đem cơm dâng bạc thì nó bỗng quá lửa than.
Ngài quá xót đau nên quay về cầu cứu Thế Tôn.
Phật bảo mẹ ngươi tạo ác lúc sinh tiền,
do dối gạt mọi người bán Phật mang tăng, nên phải thoát khổ hình triền.
Mục Liên chợt hiểu mình bị tình thâm che mờ tâm trí, nên không thể nhìn ra nguyên nhân mẹ bị tội hình.
Ngài khấn thiết giáng sinh cầu Thế Tôn cứu mẹ. Phật bảo không thể dùng sức của
Phật bảo mỗi năm đến ngày rằm tháng 7
là ngày giải hạ của chư tăng. Hãy sắm đủ các thứ cúng dường, y phục đồ dùng tốt nhất thế gian,
thành kính dâng lên chư tăng ni thanh tịnh. Những bậc trì giới tinh nghiêm, ngôn hành thanh đức, thì cha mẹ bảy đời nhờ đó được siêu thăng.
Vì trong số chúng thọ cúng dường này cũng có chư Bồ Tát hóa thân, nên các vị trai tăng vào mùa tự tứ, cha mẹ hiện đời và quá khứ đều được phúc an. Đây là diệu pháp cầu siêu cứu bạn. Ngài Mục Liên dân làm như Phật nói, hoan hỷ cúng dường chư đại thánh tăng. Mẹ ngài nhờ phúc đó được siêu thăng, ngài thần biến giỏi còn nổi danh đại hiếu. Khi mọi người hỏi về nhân quả của dòng họ Thích, Phật thường nhờ Mục Liên giảng thuyết thay.
Ngài liền dẫn dũng túc mạng thông, giải thích tận tường rõ ràng tỉ mỉ, khiến người nghe như cam lồ phát thủy. Nguyện vì các lánh xa điều thiện siêng làm, dình thân khẩu ý tình thanh. Đây là căn bản tu hành Phật khuyên. Phật dù ưu tiên phép cho Mục Liên, thần thông riêng triển khai mở mang quần đảo, công sức nhiều hỗ trợ Như Lai truyền dương giáo pháp, thần thông mấy dấu cao tổ cao cũng không sao qua nghiệp lực. Tự thân mới đi đâu có ai tránh được đâu. Nhiều bàn môn khiến người ganh, cho nên mưu hại chờ thời cơ giết ngài đi. Một lần đổ sinh lúc trên đường xa, ngoài khóc thương một liền. Tinh tôn giả Mục Liên bị ngoại đạo sát hại, truyền đến tay vua Xà Thế. Vua nổi cơn phẫn nộ truyền bất cứ thung thủ, nên mấy ngàn ngoại đạo lõa thể đều bị tuyên.
Mục Liên có thần thông cao tột mà chết thảm kinh hoàng không tránh được như thế kia. Tăng chúng không cam lòng bèn đến hỏi Thế Tôn, Một Liên là người có thần thông quanh liệt, có thể bay lên trời xuống địa ngục.
Sao không hiện quay linh chống lại đám gian tà?
Phật bảo không phải Một Liên không thắng nổi ngoại đạo, mà do hiểu nhân quả nên ngài vui lòng xả bỏ báo thân.
Bởi kiếp trước Một Liên làm nghề chài lưới, sát hại vô số sinh linh, nên đời nay phải chết thảm kinh hoàng. Luật nhân quả
Phật hay thánh tăng cũng vậy, Một Liên vui lòng nhận cái chết thảm thương là muốn mọi người hiểu nhân quả tin sâu.
Quá khứ đã gieo gì thì hôm nay gặt lấy, người giác ngộ vốn coi thường sinh tử, chỉ cần lúc sống chúng ta đem lợi ích.
Một Kỳ Liên khi vong thân chẳng hề mê muội, sẵn sàng hy sinh vì tuyên dương giáo pháp. Đó là nét đẹp của một bậc thánh tăng. Một Liên có thể tự bảo vệ mình thoát nạn tai, nhưng ông không ỷ vào thần thông để làm sai nhân quả.
Thần thờ nhìn linh cốt chư tăng ngậm ngùi nước mắt rưng rưng. Từ nay hết còn nhìn thấy được Một Liên, ngài đã vĩnh viễn ra đi nhưng tinh thần còn sống mãi. Lớp lớp hậu sinh sẽ noi gương ngài hành tiếp, công hành lợi sinh có